Một Giêsu xưa là dân xứ Mạng, Giêsu đạo ta hằng rao giảng. Lòng nguyện tôn cao Giêsu mỗi đàn, duy mong một Giêsu vinh quang. Đó những lời của bài thánh ca số 353 mà chúng ta đã ca ngợi Chúa lúc nãy. Và những lời này được viết bởi tiến sĩ A.B. Simpson, là người đã sáng lập Hội Phước Âm Liên Hiệp, The Christian and Missionary Alliance. Và như tôi có nói lúc nãy đó, ông đã viết một quyển sách nói về tứ diện phúc âm, The Fourfold Gospel. Và đó là thần học của Hội Phước Âm Liên Hiệp. Và trong điệp khúc nói rằng Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là cứu Chúa, Ngài là đấng thánh hóa đời sống chúng ta, Ngài đấng chữa lành và Ngài là vua hồi lai. Ngài là chân sứ mạng, là đạo chúng ta hằng rao giảng. Jesus only is our message. Jesus all our theme shall be. Cứu Chúa Jesus Christ, Ngài là trọng tâm của sứ điệp phúc âm. Ngài đấng chúng ta tôn ngợi, cảm tạ. Trong Chủ nhật tuần trước, chúng ta học với nhau lời Chúa trong công vụ với đề tài đó là thực thi đại mạng lệnh. Quý vị còn nhớ lời của mục sư hội trưởng đương nhiệm, đó là mục sư John Stumble. Ông nói rằng, we are a Christ-centered Acts 1A family. Chúng ta là một gia đình mà trọng tâm của chúng ta đó là đấng Christ, và sứ mạng của chúng ta đó là công vụ chương 1 câu 8. Và tuần rồi chúng ta đã học lời Chúa trong công vụ chương 1 câu 8 để thấy rằng sứ mạng lớn của chúng ta, mạng lệnh lớn mà Chúa giao phó cho con nhân Chúa, đó là chúng ta nói về Chúa, rao giảng phúc âm. Như cái vế đầu của câu phát biểu này đó là chúng ta là một gia đình, nhưng mà gia đình, cái sự tập chú chúng ta đó là đấng Christ. Như vậy mà thấy rằng sứ mạng của chúng ta đó là công vụ chương 1 câu 8, đó là đại mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà sứ điệp của chúng ta đó là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là trọng tâm của sứ điệp chúng ta, trọng tâm của đời sống chúng ta. Sứ mạng là công vụ chương 1 câu 8, sứ điệp đó là Đức Chúa Jesus Christ và chỉ duy Chúa Giêsu mà thôi. Bởi vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa, mà chúng ta cũng học trong sách Công vụ các sứ đồ đến chương thứ 13 với đề tài đó là duy Giêsu, Jesus alone. Bởi vì chúng ta là một gia đình mà Chúa Jesus Christ là trọng tâm. Ngài là sứ điệp của chúng ta, Ngài là tất cả của đời sống chúng ta. Và tại đây, trong phân đoạn Kinh Thánh này, Công vụ chương thứ 13, từ câu 13 đến câu 41, quý vị tìm thấy sự kỹ thuật về bài giảng của một tôi tớ vĩ đại của Đức Chúa Trời, một vị sứ đồ rất là đầy ơn của Đức Chúa Jesus Christ, một vị thầy bậc nhất trong lịch sử của Hội Thánh, và đó chính là Rabbi Saul của Tạc Sơ. Đó chính là sứ đồ Phao-lô của Đức Chúa Jesus Christ. Và Công vụ chương 13 từ câu 16 đến câu 41 là bài giảng đầu tiên và là bài giảng dài nhất của sứ đồ Phao-lô được ký thuật xuống mà chúng ta có ở trong Kinh Thánh đây. Mục sư Phao-lô ông rao giảng điều gì? Giáo sư Phao-lô đã giảng dạy chủ đề nào? Và tôi nghĩ đây điều rất là quan trọng. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng tôi muốn quý vị thấy một cái bức tranh tổng quát tất cả những thư tín của ông và phần lớn những Kinh Thánh Tân Ước chúng ta có đó. Ông nhiều lần tuyên bố như thế này. Trong câu thứ nhất chương 1, ông nói thật vậy, đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành. Và ông nói rằng chúng ta giảng đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, tin lành tức là đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại, nhưng chúng ta giảng đấng Christ, we preach Christ. Trong câu thứ nhất chương 9 câu 16, nếu tôi rao giảng tin lành thì chẳng có cớ gì để tự hào, vì tôi bị ràng buộc phải làm như vậy. Đây là điều chúng ta phải làm. Trong Roma chương 15 câu 19, ông nói bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, tôi đã đem đạo tin lành của đấng Christ đi khắp chốn. Và trong Ê-phê-sô chương 3 câu 8, ông nói phải, ân điển đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của đấng Christ. Chúa vẫn là trọng tâm của sứ điệp. Cô-lô-se chương 1, ông nói tôi làm kẻ giúp việc hội thánh bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng ban cho tôi cái phần việc người truyền đạo của Chúa cho anh em cách trọn vẹn. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng. Chúng tôi rao giảng về Chúa. It's Him, it's Christ we proclaim. Trong Ti-mô-thê nhất chương 2, câu 5, câu 7, ông nói chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ một đấng trung bảo duy nhất, đó là Đức Chúa Jesus Christ, là người. Và vì lời chứng ấy, ta được cử làm thầy giảng. Lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ là đấng trung bảo, là con Đức Chúa Trời. Ta làm điều đó. Ti-mô-thê nhì chương 1, câu 11, ấy vì tin lành đó mà ta được lập làm người giảng đạo, là sứ đồ và giáo sư. Sứ đồ Phaolô kêu gọi Timôthê trong Timôthê nhì chương 4 câu 2 hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Công vụ chương 9 câu 20 sau khi quy đạo, sau khi tiếp nhận Chúa thì điều đầu tiên Sứ đồ Phaolô làm trong lời Chúa cho biết rằng người liền giảng dạy trong các nhà hội ở tại thành Đa Mách rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Đó là sứ điệp của ông. Giảng về Chúa Giêsu Christ, Ngài là trọng tâm. Trong thư tín sớm nhất của ông, có thể là thư tín sớm nhất Galati hoặc là Tê-sa-lô-ca thôi, thì sứ đồ Phaolô làm chứng nói rằng Galati chương 1 câu 15-16 nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con Ngài ra trong tôi hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong những người ngoại đạo. So that I might preach him among the Gentiles. Giảng về Chúa, đó là điều ông làm. Thưa Hội Thánh, cũng như sứ đồ Phaolô, sự cứu chuộc của chúng ta, sự kêu gọi của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Sứ điệp của chúng ta phải là Đấng Christ. Thẩm quyền của chúng ta đến từ lời mặc khải trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô, ông rao giảng gì? Ông rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Một Giêsu là chân sứ mạng. Giêsu đạo ta hằng rao giảng. Lòng nguyện tôn cao Giêsu mỗi đàn, duy mong một Giêsu vinh quang. Buổi sáng nay chúng ta đến với lời Chúa trong sứ điệp đó. Duy Giêsu. Với ước mong rằng Chúa luôn luôn là trọng tâm của đời sống chúng ta, là sứ điệp đời sống chúng ta. Mục sư A.B. Simpson, ông tập chú vào Chúa Jesus Christ. Sứ đồ Phaolô tập chú vào Chúa Jesus Christ. Và quý vị và tôi, sự tập chú chúng ta phải là Chúa Jesus Christ. Ngài là sứ điệp của chúng ta. Và chúng ta đến với lời Chúa trong công vụ chương 13, bài giảng dài của sứ đồ Phaolô này. Nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ học với nhau, suy gẫm với nhau có ba điều trong tờ bố cục quý vị có đó. Ba sự tỏ bày về Đức Chúa Jesus Christ. Duy Giêsu là cao điểm của lịch sử. Duy Chúa Giêsu là cớ chứng của lời tiên tri. Và Duy Chúa Giêsu là cứu Chúa của tội nhân. Duy Chúa Giêsu là cao điểm của lịch sử. Duy Chúa Giêsu là cớ chứng hay là sự chứng thực của lời tiên tri. Và Duy Chúa Giêsu là cứu Chúa của tội nhân. Jesus alone is the focus of history. Is the fulfillment of prophecy. Is the forgiver of sinner. The focus, the fulfillment and the forgiver. Cao điểm, cớ chứng và cứu Chúa. Quý vị ghi xuống những chữ đó. Vậy mình sẽ đến với lời Ngài. Nếu quý vị xem trong Kinh Thánh sẽ thấy ba phần này. Thực sự tôi chia bố cục bài này rất là dễ, bởi vì sứ đồ Phaolô ông đã chia sẵn đây là bố cục của ông. Bởi vì ba phần của bài giảng được đánh dấu rất rõ ràng bởi nội dung và bởi lời kêu gọi. Quý vị để ý câu số 16, ông nói hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời hãy nghe. Đó là bắt đầu phần 1. Câu 26, ông nói hỡi anh em là con cháu dòng Abraham là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời. Bắt đầu phần 2. Đầu câu 38, ông nói vậy hỡi anh em. Bắt đầu phần 3. Chia bố cục dễ quá. Chẳng qua tôi phải cho mình thấy ba cái điểm rất là rõ mà ông nói tại đây. Chúa là cao điểm của chức vụ, cao điểm của lịch sử. Chúa là cớ chứng của lời tiên tri và Ngài là cứu Chúa của tội nhân. Trước hết, Duy Giêsu. Duy Chúa Giêsu, Ngài là cao điểm của lịch sử. Jesus alone is the focus of the history. History is his story. Là câu chuyện của Chúa. Lịch sử là câu chuyện của Đức Chúa Trời. Và câu chuyện đó về Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu thế. Trọng tâm bài giảng của sứ đồ Phaolô đó là Đức Chúa Jesus Christ. Mà nhưng ông biết rằng ông không thể bắt đầu ngay với Chúa Jesus như ông đi vào một điểm mà những độc giả của ông họ quan tâm, họ lưu ý, đó là lịch sử của dân sự. Đối với họ lịch sử vô cùng quan trọng. Và ngày nay biết điều đó, không có lịch sử là coi như mình không có hiện tại, không có quá khứ là không có hiện tại. Lịch sử của tuyển dân, chương trình của Chúa trên Israel ra sao, sự quan phòng của Chúa trên dân sự Chúa trải qua mọi thời đại như thế nào. Bởi vì phần lớn thính giả của ông là người Do Thái. Bởi vì ông bắt đầu với lịch sử của tuyển dân. Mà tại đây quý vị thấy có những, tôi có thể tạm chia cái phần lịch sử, phần trình bày ông những phần sau đây. Trong câu 16-17, lịch sử bắt đầu từ Abraham là tổ phụ của người Do Thái. Từ Abraham đến Môi-se, mình thấy rằng Chúa chọn lựa. Phaolô bèn đứng dậy lấy tay làm hiệu rồi nói rằng hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta làm cho dân ấy thịnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc tức trong xứ Ê-tô và Ngài đã dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Lịch sử, Chúa chọn lựa Và Chúa dẫn đưa họ từ Môi-se tới các quan sát câu 18 đến câu 20, phần thứ hai. Chúa chẳng những chọn lựa mà Ngài còn chăn dẫn họ nữa. Ước chừng 40 năm, Ngài chịu tánh nết họ trong nơi đồng vắng. Lại khi đã phá 7 dân trong xứ Canaan, Ngài khiến họ nhận lấy đất của dân đó. Độ trong 450 năm, kế đó Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Samuel. Từ Môi-se đến các quan xét. Và rồi từ các quan xét đến David, câu 21 đến câu 22. Bấy giờ dân đó xin một vua, nên Đức Chúa Trời ban Sau-lơ con của Ki-sơ về chi phái Benjamin, trị họ trong 40 năm, đoạn Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua mà làm chứng về người rằng: ta đã tìm thấy David con của Giê-sê là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Chúa chỉ định. Những chữ tôi gạch dưới là những động từ quan trọng đó. Thấy Chúa rất chủ động trong dòng lịch sử. Ngài chọn lựa, Ngài chăn dẫn, Ngài chỉ định. Và rồi câu 23, câu 25 đây là cao điểm này. Chúa chuẩn bị từ David đến Chúa Giê-sô Christ. Theo lời hứa Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người, tức là dòng dõi David, dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giê-sô Christ. Trước khi Đức Chúa Giê-sô Christ chưa đến, dân đã giảng dạy phép báp têm và sự ăn năn cho kẻ Israel. Dân đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng: ta chẳng phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có đấng đến sau ta, ta chẳng xứng đáng mở dây giày Ngài. Như vậy mà thấy rằng đây là lịch sử của dân Do Thái, bắt đầu từ Abraham đến Môi-se, từ Môi-se đến các quan xét, từ các quan xét đến David, từ David đến Chúa Giê-xu. Ngài là cao điểm của lịch sử tuyển dân. Chúa chọn lựa, chăn dẫn, chỉ định, chuẩn bị để rồi một cứu Chúa, a savior, tên Ngài là Giê-xu, có nghĩa Đức Jehovah cứu, Đức Chúa Giê-xu Christ. Lịch sử, cao điểm của lịch sử là cứu Chúa Giê-xu. Lịch sử không phải chỉ dừng tại đó, nhưng vẫn tiếp tục tiếp diễn. Và Chúa Giê-xu vẫn luôn là trọng tâm của dòng lịch sử trải qua mọi thời đại. Ở tại Tòa Quốc hội Hoa Kỳ, trên cái mái vòm The Capitol Building ở Washington DC đó, có một tấm bảng với dòng chữ như thế này và tạm dịch: một Đức Chúa Trời, một luật pháp, một nhân tố và một sự kiện thiên thượng xa xôi mà toàn thể tạo vật di chuyển về đó. One God, one law. Và có một cái sự kiện mà tất cả vũ trụ này sẽ hướng về. Quý biết sự kiện đó là gì không? Sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ. Sự trở lại vinh hiển của Chúa là biến cố mà cả tạo vật và vũ trụ này sẽ hướng về. Những lời Chúa, quý sẽ học trong hội đồng, thấy rằng sự mong mỏi chờ đợi tất cả tạo vật. Ngày nay, người dân Hoa Kỳ và trên thế giới, có thể họ phớt lờ, họ không để ý. Những dòng chữ được ở trong Tòa Quốc hội Hoa Kỳ đó, họ thiếu quan tâm, nhưng mà chúng ta là dân sự Chúa thì khác. Chúng ta phải có một thái độ không được chểnh mảng, không được lơ là. Chúng ta phải luôn tỉnh thức, luôn chuẩn bị cho biến cố trọng đại này. Trong tứ diện phúc âm, biểu tượng Bảo Triều hồi nãy nói là gì quý vị còn nhớ không? Vua hồi lai, coming king, Chúa sẽ trở lại. Ngài đã đến và Ngài sẽ trở lại. Lịch sử có hai biến cố trọng đại, đó là sự đến lần thứ nhất của Chúa và sự đến lần thứ hai. Mỗi lần trong cái mùa vọng Advent đó, thì tôi hay nói là gì? Chúng ta kỷ niệm hay là đón mừng sự đến lần thứ nhất của Chúa và đón chờ sự đến lần thứ hai của Ngài. Đón chờ sự đến lần thứ hai. Chúng ta đang sống giữa hai lần đến của Chúa. Và một biến cố trọng đại mà cả thế giới lịch sử này hướng về, đó là sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ. Và chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta tin điều đó, chờ đợi điều đó. Duy Giê-xu là cao điểm của dòng lịch sử. Ngài là trọng tâm và Ngài là cao điểm. Và chúng ta biết điều đó. Lịch sử là câu chuyện của Đức Chúa Trời và câu chuyện về sự cứu chuộc qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đã đi qua cả một loạt bài trong mùa lễ thương khó phục sinh nói về câu chuyện cứu chuộc, câu chuyện lịch sử, câu chuyện của mỗi cuộc đời chúng ta tập chú, đó là sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu Christ. Thứ hai, sự bày tỏ thứ hai về Chúa Giê-xu, hay trong cái bài giảng của Sô-phô-lô, cái điểm thứ hai của ông đó là duy Chúa Giê-xu là cớ chứng của lời tiên tri. Chẳng những Ngài là cao điểm của lịch sử mà Ngài còn là cớ chứng của lời tiên tri, từ câu 26 đến câu 37. Jesus alone is the focus of the history and also the fulfillment of the prophecy. Cớ chứng tức là lý cớ, tức là sự chứng thực. Chúa Giê-xu là đấng Christ. Các lời tiên tri cho thấy điều đó. Các lời tiên tri cho biết rằng Chúa chính là đấng cứu chuộc. Ngài là cớ chứng cho lời tiên tri. Nếu không có Chúa thì lời tiên tri cũng chẳng viết ra để làm gì. Mà các lời tiên tri đó là nói về Chúa. Khải Huyền chương 19 câu 10 nói như thế này nè. Quý vị đọc cùng tôi câu thánh này. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Đại ý của lời tiên tri, the spirit of the prophecy. Cái nội dung, ý tưởng chính của lời tiên tri là gì? Lời chứng về Đấng Christ. Vậy thôi. Sự làm chứng cho Chúa. Chúa Jesus Christ là cớ chứng của lời tiên tri. Ngay từ lời tiên tri đầu tiên, Sáng Thế Ký chương 3 câu 15, chúng ta đã học trong tối thứ năm, mọi nhớ không? Lời tiên tri đầu tiên đó, tìm phúc âm, nói về Chúa Jesus Christ. Dòng dõi người nữ, đạp đầu con rắn, đắc thắng khải hoàn, đem đến sự cứu rỗi đến cho nhân loại. Và tại đây trong phần bài giảng của Joseph Paulo, có hai chủ đề lớn mà lời tiên tri của Chúa được chứng thực. Đó là sự thương khó của Chúa và sự phục sinh của Chúa. Chúa hạ mình thương khó và hiển vinh phục sinh. Đây là hai chủ đề lớn mà lời tiên tri của Chúa trong Kinh Thánh cho biết. Tiên tri được ứng nghiệm. The disgraceful crucifixion and the wonderful resurrection. Trước hết là hạ mình thương khó. Cớ chứng cho lời tiên tri là tiên tri nói về sự thương khó của Chúa. Chúa hạ mình đến thế gian chịu chết, câu 26 tới câu 29. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời. Lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Nói về sự cứu chuộc của Chúa. Câu 27, vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giê-xu này, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mã. Vì thấy không? Sứ đồ Phao-lô nói cái việc mà Chúa bị đóng đinh đó, đó là sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Sự ứng nghiệm của lời tiên tri. Sự thương khó của Chúa. Ngài không phải là nạn nhân của sự bất công. Không phải là nạn nhân. Lời tiên tri, và chúng ta đã học lời Chúa, mình thấy những lời tiên tri trong Cựu Ước cho thấy điều đó, và tiến tới sẽ liệt kê cho quý vị thấy. Ông nói rằng lời mà họ thường đọc mỗi ngày Sa-bát. Mỗi ngày Sa-bát thì người Do Thái họ nhóm lại với nhau. Họ bắt đầu với lời cầu nguyện Shema Yisrael, tức là hỡi Israel hãy nghe. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời có một. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Họ đọc bài cầu nguyện đó, rồi tiếp đó họ đọc các sách luật pháp, kế đến các sách tiên tri. Họ đọc mà không biết rằng những lời đó đang nói về Chúa Giê-xu. Đọc tiên tri Ê-sai nói về thống khổ nhân. Đọc các sách tiên tri nói về sự chết của Chúa. Họ không thấy, họ không hiểu. Đọc Thi Thiên nói về Chúa, họ không thấy. Nhưng mà lời Chúa nói, họ làm ứng nghiệm lời các đấng tiên tri mà người ta thường đọc mỗi ngày Sa-bát. Họ đọc mà không có ý niệm gì cả về sự thương khó của đấng Mêsia sẽ đến. Thưa Thánh, sự thiếu hiểu biết về lời Chúa sẽ dẫn đến sự thiếu hiểu biết về ngôi lời. Thiếu hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời thì sẽ thiếu hiểu biết về lời hằng sống, lời nhập thể là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu chúng ta không đọc lời Chúa, không học lời Chúa thì chúng ta không biết về Chúa Jesus Christ, và chúng ta sẽ sai lầm lầm lạc. Ở trong Giăng chương 5 câu 39, Chúa phán: các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Kinh Thánh làm chứng về Chúa. Các lời trong Kinh Thánh là nói về Chúa Jesus Christ. Có một tài liệu tôi có của Rose Publishing liệt kê 100 lời tiên tri cho chẳng đó được ứng nghiệm bởi Đức Chúa Jesus Christ, nói về sự giáng sinh của Chúa, sự chết của Chúa, chức vụ của Chúa, đời sống của Chúa, sự thương khó của Chúa, sự sống lại của Chúa, về danh hiệu của Chúa, về thuộc tính của Chúa. Tôi liệt kê ở đây một số điều để quý vị thấy. Ngài là sinh tế của lễ vượt qua và không có xương nào bị gãy. Lời tiên tri ở trong Xuất Ê-tô Ký chương 12 câu 46, Thi Thiên chương 34 câu 20 ứng nghiệm trong Giăng chương 19 câu 31 đến câu 36. Bị treo trên cây gỗ chịu sự sử nhục của chúng ta, Phục Truyền chương 21 câu 23 ứng nghiệm Ga-la-ti chương 3 câu 13. Có cơn khát ở trong khi bị hành hình, Thi Thiên 22 câu 15 ứng nghiệm trong Giăng chương 19 câu 28. Thi Thiên 22 rất tuyệt vời. Quý vị biết rằng cái hành hình đóng đinh thập tự giá là khi mà David viết những lời này là chưa biết, nhưng mà ông diễn tả rất là chi tiết những gì xảy ra cho nạn nhân khi đóng đinh thập tự giá. Bị buộc tội bởi lời chứng gian, Thi Thiên 27, 35 ứng nghiệm trong Ma-thi-ơ chương 26, Mác chương 15. Bị đánh vào đầu, Mi-chê chương 5 câu 1 ứng nghiệm trong Ma-thi-ơ chương 27 câu 30. Tay chân bị đâm lũng, Thi Thiên 22 câu 16, Sách-ri chương 12 câu 10, ứng nghiệm trong Ma-thi-ơ chương 27, Giăng chương 19 chương 20. Quân lính bắt thăm áo sống. Thi Thiên 22 câu 18, ứng nghiệm Giăng chương 19, Ma-thi-ơ chương 27. Đưa cho mật đắng và giấm hay rượu chua để uống. Thi Thiên 69 câu 20-22, ứng nghiệm Ma-thi-ơ chương 27 câu 34, Mác chương 15 câu 23. Bị đánh và nhổ nước bọt. Tiên tri trong Ê-sai chương 50 câu 6, ứng nghiệm Ma-thi-ơ chương 26, Mác chương 14. Bị phản bội bởi bạn hữu. Thi Thiên 41 câu 9, 55 câu 12, 14, ứng nghiệm Ma-thi-ơ chương 26, chương 23. Bị khinh dễ và chối bỏ, Ê-sai chương 53, ứng nghiệm Luca chương 17, chương 23 câu 18. Bị kiện cáo và hiếp đáp, nhưng không mở miệng biện hộ, Ê-sai chương 53 câu 7, ứng nghiệm Ma-thi-ơ chương 27 câu 12, Luca chương 23 câu 9. Trao phó linh hồn mình và Đức Chúa Trời, Thi Thiên 31 câu 5, ứng nghiệm Luca chương 23 câu 46. Bị kẻ hay bị đóng đinh với kẻ dữ, Ê-sai chương 53 câu 12, ứng nghiệm Ma-thi-ơ chương 27. Bị chôn với người giàu, Ê-sai chương 53 câu 9, ứng nghiệm Ma-thi-ơ chương 27 câu 56 tới câu 60. Bị bán bởi 30 miếng bạc, Tiên tri Sa-cha-ri 11 câu 12, ứng nghiệm Ma-thi-ơ chương 26. Và 30 miếng bạc đó được mua ruộng của một người làm đồ gốm. Chi tiết đến như vậy đó, Sa-cha-ri chương 11 câu 12, 13, ứng nghiệm Ma-thi-ơ chương 27 câu 3, chương 6, câu 6 tới câu 10, vân vân. Quý vị chết hết rồi không? Nào, về nghe lại, phải không? Mà giảng mình có thu lại. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh Cựu Ước ứng nghiệm trong Chúa Jesus Christ. Và sự ứng nghiệm đó vô cùng diệu kỳ. Có làm tôi nói với quý vị không? Để xác suất mà ứng nghiệm đó không phải đơn giản. Không thể xảy ra. Chúa Jesus Christ. Trong sự thương khó của Chúa, chẳng những vậy nữa, trong sự sống lại của Chúa, sự phục sinh của Chúa. Trong sự hạ mình, chịu thương khó và trong sự hiển vinh, phục sinh. Từ câu 30 đến câu 37. Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. Đó là tiên tri đó. Từ kẻ chết sống lại, những kẻ theo Ngài từ xứ Galilee lên thành Jerusalem đã được thấy Ngài lâu ngày và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. Có nghĩa Chúa chết sống lại và họ là những nhân chứng. Mình nhớ không? Có những người chứng kiến Chúa. Họ còn sống khi những lời này được viết xuống. Có thể đối chất rất là rõ ràng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta. Nói về lời tiên tri. Lời hứa ban cho tổ phụ chứ là lời tiên tri trong Cựu Ước. Câu 30 là cao điểm của bài giảng này. Nói về sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Và ba lần trong bài giảng của Sư Führer trong lễ ngũ tuần thì ông nói đến lẽ thật đó. Ông nói về sự sống lại của Chúa. Đây là sự điệp vô cùng quan trọng. Ngài là cớ chứng của lời tiên tri, nói về sự thương khó của Chúa, nhưng nói về sự phục sinh nữa. Trong công vụ chương 2 bài giảng lễ ngũ tuần, câu 24 ông nói: nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói sự chết, người không thể giữ người lại được. Câu 31: thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Đấng Christ, rằng Ngài chẳng để bị nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Câu 32: Đức Chúa Jesus này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thấy làm chứng. Ba lần trong bài giảng của Führer cũng nói điều này. Rồi sứ đồ Führer tiếp tục trong công vụ chương 3: các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Qua chương 4, ông tiếp tục nói: Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, đấng mà công đã bị đóng đinh trên cây thập tự giá, Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Rồi qua chương 5 câu 30, ông nói: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jesus Christ sống lại, là đấng mà ông treo trên cây gỗ và giết đi. Trong chương 10 câu 40, nhưng ngày thứ ba Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, là cho Ngài được tỏ ra. Đó là sứ điệp chúng ta rao giảng về Chúa Jesus Christ. Ngài chịu chết và Ngài phục sinh. Trong chủ nhật phục sinh chúng ta nói tầm quan trọng của sự sống lại, phải không? Sứ điệp phúc âm tin lành phải nói điều đó. Trở lại với công vụ chương 13 trong bài giảng của Phaolô cũng vậy. Chúa Jesus chết và sống lại, và ông nói điều này. Từ câu 31, câu 32 ông nói sự chứng kiến của những người thấy Chúa sống lại. Ông nói lời hứa ban cho tổ phụ. Và rồi quý vị, từ câu 33 đến 37, ông liệt kê ba lời tiên tri, ba lời hứa trong Cựu Ước, để nói rằng sự sống lại đó không phải là tự nhiên xảy ra, giờ chúng ta không có cái bằng cớ nào. Không, Chúa Jesus là cớ chứng của lời tiên tri trong Cựu Ước đã nói trước về sự sống lại của Chúa. Tôi kể ở đây ba điều. Và câu 33, ông trưng dẫn Thi Thiên thứ 2 câu 7. Đọc câu 32, 33 luôn. Còn chúng tôi thì rao truyền cho anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Jesus sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ. Y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Thi Thiên thứ 2 nói về điều này. Khi Sô Phaolô trưng dẫn điều này, ông nói rằng sự phục sinh của Chúa Jesus tôn cao và tỏ bày địa vị con Đức Chúa Trời. Sự phục sinh của Chúa Jesus tôn cao và tỏ bày về địa vị Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời. Câu 34, một lời tiên tri khác được trưng dẫn, đó là Ê-sai chương 55 câu 3. cho thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu thể hiện sự thành tín giữ lời hứa giao ước thật và thánh của Chúa. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lời tiên tri thứ ba Thi Thiên 16 câu 10, trong câu 35 tới 37 mình thấy tại đây. Nói rằng Chúa chẳng để cho đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát. Không phải nói về David đâu. Bởi vì David thấy sự hư nát, câu 36 cho biết điều đó. Ông chết trở về tổ phụ thấy sự hư nát. Như vậy người không thấy sự hư nát này là ai? Là con cháu David, là đấng Messiah, là Chúa Jesus Christ. Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có thấy sự hư nát đâu. Đức Chúa Jesus Christ phục sinh vinh hiển. Ông chỉ liệt kê ba câu của thánh đó để mình thấy Chúa sống lại. Ba lời hứa đó là những lời, và nhiều lời hứa, nhiều lời tiên tri khác trong Kinh Thánh sẽ không thể ứng nghiệm nếu Đức Chúa Jesus Christ không sống lại. Lý cớ, bằng chứng của Chúa Jesus là đấng Christ được tỏ bày qua Kinh Thánh. Chúng ta có Kinh Thánh để biết rằng Kinh Thánh, các lời tiên tri là cớ chứng, là sự chứng thực cho Chúa Jesus. Luca chương 24 câu 25-27, khi mà Chúa Jesus phục sinh, hai môn đồ trên đường Emmaus, mình còn nhớ câu chuyện đó không? Trong sự buồn bã đi như vậy thì Chúa hiện đến với họ, họ không biết. Khi Chúa nói chuyện với họ, thì trong cuộc nói chuyện đó, câu 25 tới câu 27, Chúa phán với họ thế này: hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời cái đấng tiên tri nói. Cái đấng tiên tri trong cửa: há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Tức là đấng Christ phải chết và sống lại như lời đấng tiên tri. Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Chúa Giêsu cho thấy rằng cả Kinh Thánh nói về Chúa, giải bày cho thấy sự chết, sự sống lại của Chúa như thế nào. Như vậy mới thấy rõ ràng không? Trong sứ điệp của sứ đồ Phao-lô, ông cho thấy rất rõ Chúa Giêsu Ngài là cao điểm của lịch sử. Ngài là cớ chứng của lời tiên tri, cả Kinh Thánh nói về Chúa, nói về sự chết, sự sống lại của Chúa. Và rồi trong phần thứ ba, phần kết luận tại đây, ông nói Chúa Giêsu Ngài là cứu Chúa của tội nhân. Cứu Chúa của tội nhân. Ngài là cao điểm của lịch sử. Ngài là cớ chứng, là sự chứng thực của lời tiên tri. Và Ngài là cứu Chúa của tội nhân. Jesus alone is the focus of history, the fulfillment of prophecy, and the forgiver of sinners in depravity. Bắt đầu câu 38 mở đầu với một liên từ đó là vậy. Đây là một lời kết đòi hỏi một sự đáp ứng. Vậy, anh em đã nghe những lời này rồi, đã biết những điều này rồi, đây là sự đáp ứng anh cần phải có. Ngài chẳng những là cao điểm của dòng lịch sử, là cớ chứng của lời tiên tri, nhưng Ngài là cứu Chúa của tội nhân và anh em cần phải tiếp nhận Ngài. Một lời kết. Trong lời kết đó có một cái lời kêu gọi đến đức tin và một lời khuyến cáo đừng vô tín. Một lời kêu gọi đến đức tin và một lời cảnh cáo đừng vô tín. The call to faith and the caution from faithlessness. Trước hết là kêu gọi đến đức tin, câu 38, câu 39, the call to faith. Vậy hỡi anh em, lời mời gọi rất trực tiếp anh em, khá biết rằng, đây là động từ có thể cầu khiến, đánh dấu cho lời khuyên bảo đầu tiên. Khi mở đầu, trong câu 15 thì họ nói rằng, hỡi anh em nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng hãy giảng đi. Ông chỉ kể thôi, bây giờ ông khuyên nè, khuyên bảo nè. Hỡi anh em, khá biết rằng, therefore let it be known to you, nhờ đấng đó, nhờ Jesus Christ, mà sự tha tội được rao truyền cho anh em. Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se, chẳng có thể được xưng công bình. Đây là điều mà họ cần phải nhận biết. Có hai điều trong câu này. Thứ nhất là anh em cần phải biết rằng anh em được sự tha tội nhờ đấng đó. Tức là tha tội trong Chúa Jesus Christ. You have forgiveness in Christ. Nhờ đấng đó, tức là nhờ Chúa Jesus Christ, là cao điểm trong lịch sử, là cớ chứng của lời tiên tri, đấng bị đóng đinh bởi Phi-lát và sống lại bởi năng quyền của Chúa Trời. Chẳng những được sự tha tội trong Chúa mà được sự xưng công bình trong Chúa nữa. Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình. Not just forgiveness of sins, but also freed or righteousness in Christ Jesus. Được xưng công bình, được tự do, trong tiếng Anh là tự do, xưng công bình. Chữ xưng công bình là một thuật ngữ của tòa án. Nó là một sự tuyên bố trắng án một bị cáo. Người này được kể là công chính, là vô tội. Và Sư Phật nói sự vâng giữ luật pháp Môi-se, sự dân sinh tế không đem đến sự công bình trọn vẹn, nhưng mà chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu được thôi. Quý vị để ý, đây là phần rất quan trọng. Ngài là cứu Chúa của tội nhân, bởi vì nhờ Ngài anh em được sự tha tội và được xưng công bình. Và lời kêu gọi họ đến đức tin đặt nơi Chúa để hưởng được sự cứu rỗi. Điều kiện đó là gì? Hễ ai tin, hễ ai tin. Những người đặt đức tin nơi Chúa Jesus Christ sẽ được tha tội, sẽ được kể là công bình. Kể cả người Do Thái lẫn dân ngoại, tin Chúa được cứu. Tin Chúa được cứu. Tin trong văn phạm Hy Lạp đây là một phân động từ ở thể hiện tại chủ động. Đó là một lời cam kết liên tục tiếp diễn, một sự tín thác trọn vẹn và bền chặt nơi Chúa Jesus Christ. Tôi nói lần nữa về đây là điểm rất quan trọng. Khi mình nói tin Chúa không phải chỉ tin là một thời điểm là xong. Tin tại đây là một phân động từ ở thể hiện tại chủ động, present active participle in Greek. Nói đến một cam kết liên tục tiếp diễn, tiếp tục tin, tiếp tục bước đi, một sự tín thác trọn vẹn và bền chặt nơi Chúa, không lay dời. Đó là tin. Và ông kêu gọi đến đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Nhưng bên cạnh sự kêu gọi đó thì có một lời khuyến cáo, có một sự cảnh cáo và sự vô tín. The call to faith and also there's a caution from faithlessness, from unbelief. Câu 40, câu 41, hai câu cuối. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi, vì trong đời các ngươi ta sẽ làm một việc nếu có ai thuật lại cho các ngươi cũng chẳng tin. Sư đồ Phaolô đang trưng dẫn Habacuc chương 1 câu 5. Ông kết thúc với lời khuyến cáo: đừng khước từ, đừng cố tình phớt lờ công việc của Chúa. Ngài ban sự tha thứ trong Đức Chúa Jesus Christ. Và động từ ở thể cầu khiến hay lời khuyên bảo thứ hai đây đó là gì? Hãy giữ lấy, beware. Đầu tiên là hãy biết, bây giờ hãy giữ. Đừng mắc phải sai lầm như dân sự Chúa khi xưa mà lời Chúa trong tiên tri Habacuc chương 1 câu 15 đã nói đến. Habacuc kỹ thuật việc Chúa đoán phạt dân Juda khi Ngài dùng dân canh đê để đánh họ, bởi vì họ khước từ ân sủng của Chúa. Và khi khước từ ân sủng của Chúa thì đón nhận thương đau. Chỉ có hai lựa chọn thôi quý vị. Bởi vậy Sư Phaolô nói anh em cần phải đến với đức tin tin nhận Chúa, còn nếu không thì anh em sẽ bị đoán phạt. Như dân sự Chúa khi xưa mà Habacuc chương 1 đã nói đến, họ xem thường. Anh em cẩn thận, họ cái chữ xem xét, sợ hãi, biến mất đó cho thấy tính cấp bách của sự khuyến cáo đến những người vô tín: hãy tin Chúa, còn không sẽ bị hư mất. Thưa Thánh, tuần rồi chúng ta nói về thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Thực thi đại mạng lệnh tức là rao giảng sứ điệp phúc âm, là truyền giáo, là làm chứng. Làm chứng về điều gì? Rao giảng điều gì? Duy cứu Chúa Jesus Christ. Rao giảng về Đấng Christ, bởi vì Ngài là cao điểm của lịch sử, Ngài là cớ chứng của lời tiên tri, và Ngài là cứu Chúa của tội nhân. We preach Christ because Jesus alone is the focus of history, the fulfillment of prophecy and the forgiver of sinners. Cuộc đời chúng ta nằm ở trong dòng lịch sử. Như dân sự Chúa khi xưa của chúng ta ngày nay, những ngày tháng trong cuộc đời chúng ta, mình nghĩ rằng mình là cái rốn vũ trụ. Thưa không, chúng ta không phải cái rốn vũ trụ. Chúa Jesus Christ là cao điểm của dòng lịch sử. Chúng ta đang sống giữa hai lần đến của Chúa, chờ đợi sự trở lại khải hoàn của Chúa. Nhận biết điều đó để sống trung tín, phụng thờ Chúa, hầu việc Chúa. Ngài là cớ chứng của lời tiên tri. Các lời tiên tri trong Cựu Ước nói về Chúa Jesus Christ, cả Kinh Thánh đều chép về Ngài, nói về Ngài. Ngài là trọng tâm. Và thưa quý vị, Ngài là cứu Chúa của tội nhân. Đây là phần kết luận của sứ điệp sứ đồ Phaolô, và đáp ứng rất rõ ràng: tin nhận hoặc từ khước. Đáp ứng của quý vị là gì? Nhiều người trong quý vị đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa, đã có một cam kết bước đi với Chúa, xin Chúa giữ chúng ta trung tín. Còn nếu chúng ta hời hợt hững hờ, cẩn thận chúng ta có thể đang ở trong chỗ vô tín. Và phần hạ văn của công vụ chương 13 này cho thấy hai thái độ rất rõ ràng: có những người hư mất thì họ từ khước, và những người được cứu thì họ sẽ tin nhận trong sự lựa chọn tuyệt vời của Chúa. Ước mong một chúng ta đều là những người được Chúa lựa chọn, có đáp ứng tin nhận Chúa để hưởng được sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ. Và nguyện Ngài dùng đời sống mỗi chúng ta để tiếp tục cao rao về cứu Chúa Jesus Christ. Ngài là cao điểm của dòng lịch sử, là cớ chứng của lời tiên tri, là cứu Chúa của tội nhân. Sự tuyên hứa về Chúa Giêsu được tỏ bày qua dòng lịch sử. Sự tuyên bố về Chúa Giêsu thành toàn các lời tiên tri và sự tuyên huấn về Chúa Giêsu, mình tin nhận Chúa thì hưởng được sự cứu rỗi. Rất rõ ràng. Thưa thánh nguyện lời của bản thánh ca chúng ta đã hát lúc nãy, Chúa duy nhất mà mục sư A.B. Simpson đã viết những lời đó, luôn là bài ca của đời sống chúng ta, của chức vụ chúng ta, của sứ điệp chúng ta. Một Giê-xu xưa là chân sứ mạng, Giê-xu đạo ta hằng rao giảng. Lòng nguyện tôn cao Giê-xu mỗi đàn, duy mong một Giê-xu vinh quang. Amen.